Hồi 26, dạo địa ngục, cắt gân, chặt xương, Phật sống tới công, giáng ngày 16 tháng 2 năm Đinh Tỵ 1977, thơ Đại khai lợi thị hảo kinh doanh, đầm tẩu vô khi bất nghiệp thành, đổ thủ trực khai thiên lý tuyệt, quảnh tài thả mạng luận thâu danh. Dịch tham lời mở chợ để kinh doanh, già trẻ tham gia bách nghệ thành, tay lật quân bài thiên lý hết, tham tiền khoan nói chuyện công danh. Thế Phật, bữa nay đã tới giờ dạo địa ngục, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh tuân lệnh, con đã sẵn sàng mời thầy khởi hành. Thế Phật, đã tới nơi mau xuống đài sen. Dương Sinh trước mắt là ngục cắt gân, chặt xương. Trên cửa ngục có viết rõ, ngục quan cùng tướng quân cũng ra trước cửa nghênh tiếp chúng ta, xin cúi đầu ra mắt ngục quan cùng chư vị tướng quân. Đệ tử là Dương Sinh, theo thầy Phật sống tới công, đến quý ngục phỏng vấn, mong được giúp đỡ nhiều. Thế Phật, hôm nay ta phụng chỉ dẫn Dương Sinh tới quý ngục tham quan để viết sách hiện thời. Thế đạo đảo điên, chỉ ca tụng vật chất mà không tu dưỡng tinh thần, tham sân lợi lộc không chừa một thủ đoạn nào, chỉ cốt sao có được nhiều tiền mà thôi. Vậy thì cái lương tâm trời ban thế nhân để đâu? Cho nên chỉ toàn thấy nói lương tâm không bằng tiền, thật đáng buồn. Nhân thánh hiền đường ở Đại Trung thuộc Nam Thiềm Bộ Châu Phụng chỉ phát huy đạo giáo để kéo lại lầm người đang sa ngã qua việc viết sách để khuyên đời. Sự nghiệp ở trần gian thật là chói sáng, bởi vậy Ngọc Đế đã ban thưởng cùng đặc biệt ban sắc lệnh viết sách địa ngục du ký. Cho nên Dương Sinh được ta hướng dẫn dạo thăm âm phủ, rồi đem tình hình ở các ngục viết vào sách để người đời hiểu rõ. Bữa nay tới quý ngục là mong được chỉ giáo cặn kẽ cho. Ngục quan Tế Phật nói đúng lắm, hai vị chịu tận khổ để thi hành lệnh viết sách. Chúng tôi cũng tiếp nhận được điện văn cho biết trước, mọi việc đều rõ ràng, kính mời hai vị theo tôi vào trong tham quan. Dương Sinh, bọn quỷ tốt tàn nhẫn lắm, chúng dùng dao bén chặt đứt hết hai tay tội phạm, khiến ai nấy đều la hét thảm khóc, nhưng vì thân thể bị trói chặt vào cột hình chữ thập, chẳng còn cách nào thoát khỏi. Ngục quan bán ngục là ngục cắt gân chặt xương, quỷ binh dùng dao cắt đứt hết gân tay của tội hồn, cùng lóc thịt quăng cho chó sắt ăn, cuối cùng mới chặt đứt lìa xương tay, kẻ thụ hình cực kỳ thống khổ. Dương Sinh, tôi thấy các tội hồn bị hình phạt đều hôn mê bất tỉnh. Phía bên kia có nhiều chó đen đang thản nhiên ngồi nhai những cánh tay của tội nhân. Ở dương gian, chó chỉ nằm dưới gầm bàn, gặm xương cá, gà, heo, vân vân, do chủ liệm cho, còn chó mà ăn thịt người để sống thì chưa hề thấy. Xin hỏi ngục quan, mấy con chó đen kia từ đâu tới vậy? Ngục quan, chó đó gọi là chó sắt. Ngục nào ở âm phủ cũng có, chuyên ăn thịt người để sống, vì nó không có nhân tính nên gọi là chó sắt. Nếu như chó ở dương gian tính linh thật sáng suốt, biết giữ nhà cửa và trung thành với chủ, hiện tại người đời còn nuôi các loại chó quý cực kỳ khôn ngoan, sống gần như người, thậm chí còn được ngủ chung với chủ. Nhưng với chó ở địa ngục thì khác nhau xa, để trừng phạt hạng người không còn nhân tính mê muội tới mức mất hết thiện tính. Vì vậy mà âm phủ mới phải nuôi loại chó sắt để nó ăn thịt người. Đó là lễ báo ứng. Cho nên nói lầm lan giả chó, tức là chỉ loại này vậy. Dương sinh Ngục Quang nói rất đúng, người đã không có lòng trung nghĩa thì không thể so với chó được. Nhưng mấy tội hồn này thấy họ phải chịu những hình phạt thảm thương quá, không rõ đã phạm tội gì. Thế Phật, để ta dùng quạt bồ quạt cho tội hồn tỉnh lại, kể rõ lại các tội phạm, hãy nhìn ta qua phép. Dương sinh quả nhiên thấy mọi tội hồn tỉnh táo khôi phục lại thân thể. Ngục Quang, tôi tạm thả ba tội hồn để nó cung khai cùng dương sinh hầu viết vào địa ngục du ký, ra lệnh cho tội hồn này mau khai hết tất cả tội đã phạm lúc còn tại thế, khiến sau khi chết phải đầy ở đây. Tội hồn tôi xin khai, đau quá đi thôi. Con cháu tôi ở dương gian, đâu có biết tôi ở âm phủ đau khổ tới mức này, mà nghĩ người ta sau khi chết đi là hết. Lúc tôi còn sống làm nghề bán trà, vì ham nhiều lợi bèn nghĩ tới cách cân gian như vậy. Cân trà khô là 16 lượng, mà tôi chỉ cân có 14 lượng, suốt một đời buôn gian cân thiếu, mặc dầu thường nghe người ta nói buôn bán cần phải thực thà, nếu ăn gian nửa cân ở kiếp này thì kiếp sau phải trả 8 lượng. Nhưng tôi không thèm nghe, chẳng giữ chút lương tâm, nào ngờ sau khi chết đi hồn tới âm phủ, đến trước đại gương soi ác nghiệp. Tất cả các tội lỗi xấu xa lúc sống hiện rõ ra, bị Tứ Điện Minh Vương phán đầy 10 năm ở ngục cắt gân chặt xương này, hàng ngày bị đem ra cắt gân lóc thịt, quỷ sứ lóc tay tôi như người đời lóc cá. Hối hận thì đã muộn, hỡi những kẻ buôn bán tại thế gian, phải hết sức lương thiện, chứ tham lợi nhỏ, cân lường gian lận, hình phạt ở địa ngục khắc khe lắm, chẳng thể tránh khỏi đâu. Minh Vương ghét các hạng người này lắm, cho nên ngài coi chừng rất nghiêm, quỷ sứ lại quá nhẫn tâm, bây giờ hối hận thì đã muộn. Ngục Quang, ai biểu miệt cân lường gian lận, hiện tại tới địa ngục bị quỷ sứ sửa trị hai tay, để hết dám còn làm bậy, lệnh cho tội hồn thứ hai mau tới khai rõ những hành vi bất chính lúc còn tại thế, để Dương Thiện Sinh ở Thánh Hiền Đường trên dương thế thấu rõ. Tội hồn tuân lệnh, lúc còn sống vì gia đình nghèo nên không được học hành, bèn làm nghề mua bán đồ phế thải để sinh sống. Hàng ngày đạp chiếc xe ba bánh đi khắp nơi mua đồ phế thải, như giấy lộn, sắt vụn, áo quần, giày dép rách, vân vân. Vì nghe một người bạn đồng nghiệp nói, nếu mua các loại đồng sắt phế thải mà cân đúng thì không lợi bao nhiêu, phải cân gian thì mới lợi nhiều. Tôi bèn làm theo người bán đồ, đứng ngoài nhìn, vẫn thấy tôi cân đúng. Kỳ thực, tôi lừa mà không hay, những món đồ đáng lý, cân nặng cả 10 cân, tôi chỉ cân còn có 7. Người bán đồ cũ chẳng hay, vì bán được là tốt rồi. Suốt đời tôi cân gian, thâu lợi không biết bao nhiêu mà kể. Sau khi chết, Dương Vương giận quá, mắng tôi là mua đồ cũ gian lận, làm tổn hại âm đức. Hiện bị đày ở ngục này 15 năm, hàng ngày bị đem ra hành tội, bị âm binh khinh khi, chửi mắng, khổ sở, nói không nổi, kính mong thiện sinh thương tôi, mà xin giảm hình phạt dùm để tôi sớm thoát khổ, lạy tạ lạy tạ. Dân sinh thưa ân sư, tội hồn này đã khai rất thành thật, nghĩ tình cảnh thật đáng thương, áo quần rách rưới, con muốn cứu họ một đôi phần. Tế Phật, chúng ta phụng chỉ viết sách không nên can thiệp vào chuyện của người khác, để ngục quan xử lý tiện hơn. Ngục quan lúc sống tay không trong sạch, bây giờ nên để cho quỷ sứ lóc da xẻo thịt, chặt xương cắt gân, đó không phải là tính cẩn thận từng cân sao? Nếu gân thịt còn đau đớn thì không phải là nam nhi, người con trai có tội thì phải can đảm chịu đựng, chớ có van lơn. Kêu tội hồn thứ ba tới, mau đem chuyện thất đức lúc còn tại thế khai ra cho thiện sinh nghe, để còn viết vào sách địa ngục du ký hầu khuyên răng các hạng cờ bạc hư hẩm ở thế gian. Tội hồn lúc còn tại thế, chồng tôi là một công chức hạng trung, khi chồng đi làm, con đi học, thấy tôi ở nhà mình lãnh rang. Mấy bà ở tới xóm rủ tôi đi đánh mà trượt. Lúc đầu tôi không biết, họ liền dạy tôi lần lần, không những tôi chỉ đánh được mà trượt, mà còn biết đánh đủ các loại bài, tuy thua mạt trượt, chẳng đáng là bao, nhưng từ khi say mê đỏ đen, tôi đã bỏ bê chồng con nhà cửa, lang thang khắp các sòng bài. Chồng tôi năn nỉ khuyên can, tôi bỏ ngoài tai, nên gia đình thường có chuyện xào xáo. 4 năm trước khi bị bệnh tim mà chết, khi đến địa ngục thì diêm vương xử phạt đầy ở địa ngục này, còn nửa năm nữa mới mãn hạn. Khuyên các bạn phụ nữ ở thế gian nên giữ âm đức chăm lo gia đình, không nên bắt chước tôi, để sau khi chết tránh khỏi cực hình, hai tay bị chặt cục, thân thể chẳng còn giống như khi sống. Ngục quan đàn bà là chủ trong gia đình mà quên đi trách nhiệm, tề gia nội trợ ra ngoài chơi bờ cờ bạc, làm bại hoại phong tục xã hội, nhưng người này là lúc còn sống, không gian xảo cùng lấy nghề cờ bạc để sinh nhai, nên Diêm Vương đã giảm khinh. Dương Sinh xin hỏi ngục quan, mấy người sinh sống bằng nghề giang hồ cờ bạc, chuyên môn cờ gian bạc lận, không rõ bị trừng phạt ở đâu? Ngục quan, những tội hồn đó không thuộc quyền bản ngục, mà do đệ Thất Điện Thái Sơn Vương nghiêm trị, khuyên thế gian phàm đã phạm tội trên nên mau sửa lỗi, cùng in tặng quyển địa ngục du ký để khuyên đời, thì tội ấy có thể giải trừ, sau khi chết khỏi đến địa ngục này thụ hình. Tế Phật, thời giờ đã hết, chúng ta sửa soạn trở lại hiện đường. Dương Sinh đa tạ ngục quan đã chỉ giáo, chúng tôi phải về lại dương gian xin giả từ. Ngục quan miễn lễ, xin kính tiễn nhị vị. Tế Phật, Dương Sinh mau ra khỏi ngục, sửa soạn lên đại sen. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại hiện đường. Tế Phật đã tới thánh hiện đường, Dương Sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 27, dạo địa ngục âm độc. Phật Thế Công giáng ngày 6 tháng 3 năm Đinh Tỵ 1977, thơ quy thánh Phật biểu đơn thành, phóng hạ đồ đao quỷ diệt kinh, tứ chính tam thanh nghi cố thủ, thanh văn hữu lộ đạt thiên kinh. Dịch: noi gương thánh Phật tỏ lòng thành, đồ tể xuống giao quỷ cũng kinh, pháp định pháp thiền, nên cố giữ, kinh đô tiên giới cưỡi mây xanh. Thế Phật, tu tới thần tiên không phải dễ, muốn làm thánh hiền dưới lòng càng khó hơn. Trên đời người ta lập nhiều đạo, nhà thờ, chùa, miếu, bản hiệu trưng lên thật là rực rỡ. Nói kinh, luận lễ đạo, tham thiền chứng ngộ là chốn để độ chúng sanh, đó là thiên đường ở trần gian. Gần đây có rất nhiều kẻ lạm dụng danh nghĩa thần tiên, làm việc ám muội thất nhân tổn đức, bung thần bán thánh sơn phép tượng gỗ, thi hành đủ mọi mánh khóe gian manh, gạt gẫm kẻ ngu để kiếm tiền, làm quen ố thánh thần. Lỗi lầm kẻ không xiết, tội khi thế hại nhân không nhỏ. Luật pháp âm phủ nghiêm ngặt, tuyệt nhiên không khoan thứ. Hôm nay ta dẫn dương sinh xuống địa ngục tham quan để làm tấm gương kim cổ cho thế nhân soi. Dương sinh chuẩn bị dạo âm ti, mau lên đại xe. Dương sinh tuân lệnh, con đã sẵn sàng rồi, không biết bữa nay đi đâu. Tế Phật, địa ngục âm độc, mau nhắm mắt lại, chuẩn bị lên được. Dương sinh, con đã nhắm mắt rồi, xin thầy khởi hành. Tế Phật đã tới nơi, mau xuống đại sen. Dương sinh, địa ngục âm độc đã hiện ra trước mắt quỷ sứ, áp giải nhiều tội hồn vào trong ngục, dọc đường bị gãy đập, roi quất quá tàn nhẫn khóc la thảm thiết, nghe thật rũng rời. Không biết họ phạm vào tội gì. Tế Phật, bọn này lúc còn tại thế, nương tựa vào thần thánh làm kế sinh nhai, lúc sống ăn nhiều, cho nên sau khi chết bị âm ti quản thúc, muốn biết rõ hơn phải vào hẳn bên trong ngục quan sát. Ngục quan cùng tướng quân đã chờ sẵn để tiếp đón chúng ta, mau đến ra mắt. Dương sinh, đệ tử là Dương sinh, xin ra mắt ngục quan và chư vị tướng quân. Thưa, tôi là môn sinh của thánh hiền đường trên dương thế, phụng mệnh cùng Tế Phật dạo thăm âm phủ để viết sách, hôm nay đến quý ngục, mong được giúp đỡ nhiều. Ngục quan, xin chớ khách sáo, bản ngục là địa ngục âm độc vừa mới thiết lập, nằm dưới quyền cai quản của đệ tử điện. Gần đây các tội phạm ngày càng gia tăng, nên U Minh giáo chủ đặc biệt cho thiết lập thêm ngục này để quản trị cùng cải huấn tội phạm. Xin mời hai vị vào trong xem xét cho tường tận. Dương sinh đa tạ, ai chà, bạch thầy, con không dám vô nữa. Bên trong đầy âm mật, con nào, con nấy lớn bằng ngón tay cái, đen thui, y như âm đầu cọp, bay vào ngục, chích các tội phạm. Người nào cũng la hét, muốn trốn mà không được, ngã la liệt ở góc tường. Có vài con bay về hướng mình, sợ bị nó chích quá, kiếm chỗ trốn là hơn. Âm đầu cọp độc lắm, chích trúng là chết. Tế Phật, làm gì mà sợ quá, mấy quan độc này đều có tính linh, không phải cứ gặp người là chết đâu, vì thân thể tội hồn vốn có cái khí bất chính, cho nên nó chết mà lại gần. Như nơi sạch sẽ, ruồi mũi tránh xa, vật hồi thối, ruồi mũi bay theo, loài âm độc này bay ra là có ý nghinh đón chúng ta. Dương sinh, kỳ lạ quá, pháo nổ mà không làm hại người, vì đó là pháo lễ nghinh đón quý khách. Ngục quan mời nhị vị tới trước tham quan. Dương thiện sinh chớ có sợ, nếu âm gặp ai cũng chích thì chúng ta đã chạy trốn mất tiêu rồi. Âm độc này là thần vật chuyên môn chích những kẻ nào ở trên đời giả dối, mượn danh nghĩa, cùng đội lốt thầm thánh kiếm tiền. Giờ đây chúng tôi chạy trốn mà chẳng được, và cũng bởi tội hồn, có ý muốn trốn tránh cho nên càng bị bầy âm bám sát. Dương sinh coi thân thể tội hồn bị âm chích, sưng ù từng cục, nhất là trên đầu, sưng véo cả lên, bị nọc độc hành hạ cơ thể, đau nhức khóc như mưa, kẻ nào kẻ đó bưng đầu chạy như vịt. Nhân sinh hình phạt tàn nhẫn quá, căn ngục nhỏ hẹp, tội hồn bị đám âm rượt, muốn chạy trốn mà không nơi, không cửa, cũng chẳng biết kêu ai. Xin hỏi ngục quan, các tội hồn này phạm phải lỗi gì mà đến nỗi phải đầy ải ở đây chịu hình phạt đau đớn này? Ngục quan để viết vào địa ngục du ký, tôi mở cửa nhà giam, bảo vài tội hồn kể lại những hành vi ác độc của họ lúc còn sống hậu cảnh cáo người đời. Thế Phật hay lắm, bây giờ các ngục của âm ti đều biết thầy trò mình phụng chỉ dạo âm phủ để viết sách địa ngục du ký, tìm kiếm bằng cớ để cảnh cáo thế gian. Xin ngục quan cho tôi biết rành rẽ tội trạng của các phạm. Ngục quan, đó là nhiệm vụ của viên chức ti sở tại. Để tôi tạm thả hai tội hồn ra để nó khai những hành vi ác độc mà nó đã làm khi còn sống, để Dương Thiện Sinh rõ, không thể dài lời. Dương Sinh, xin hỏi tội hồn lúc còn sống người đã phạm phải tội gì, tại sao bị đày ở ngục này để chịu cực hình? Tội hồn nói ra càng thêm xấu hổ. Còn mặt mũi nào nhìn thấy người khác? Tôi là một đạo hữu của Thánh Hiền Đường thuộc Nam Bộ Đài Loan. Nhân học đạo đã lâu năm, sau được bầu làm chức phó chủ Hiền Đường, có một lần muốn mở mang mối đạo nên đã viết sách in tặng các nơi tin điều lành. Tôi gắng sức chịu cực khổ, các nơi hâm mộ cũng muốn in ra thật nhiều để giúp người. Vì nhờ tài ăn nói của tôi chỉ hơn 2 tháng mà thâu được trên 30.000 đồng. Thời gian đó tôi lại thiếu nợ một người, bị họ hối thúc tôi không biết tính sao. Nhân có sẵn trên 30.000 đồng, bèn lấy ra một phần trả nợ, cuối cùng chỉ đưa cho đường chủ chẳng 20.000 đồng. Giữ lại 12.456 đồng. Trả xong nợ còn lại bao nhiêu tôi cắt đi để tiêu riêng, vì nghĩ rằng chẳng ai biết nổi. Nhưng từ đó về sau, sự hối hận dày vò tâm can, luôn luôn có cảm giác bất ổn đối với ân chủ. Mỗi lần ngồi đàn cơ, ân chủ cũng chẳng hề đá động tới việc tham tiền của tôi. Cách đây 3 năm tôi đau bao tử nặng, chẳng bao lâu thì thác, bị tướng quân đầu trâu mặt ngựa tới áp giải đi. Lúc đó ân chủ mới tới trước mặt tôi thét mắng: mi nghĩ điều sai quấy, tới chết không tỉnh ngộ, lúc sống có những điểm khúc mắc, tại sao không nói thẳng cho ta rõ? Tiên Phật giáng xuống thuyết pháp là cốt để khuyên rằng người đời hành điều thiện, bỏ điều ác. Toàn bộ chân lý là do cách hành đạo dạy người xử thế. Đã đọc lời dạy dỗ của Thánh Hiền mà không hành theo lời dạy, giờ đây phải gánh tội thì ráng mà chịu. Ngoài ra còn dặn âm binh bẩm lại với Minh Vương để tăng thêm hình phạt. Đến khi tôi tới âm phủ Minh Vương giận lắm, sai áp giải tôi đến đài gương soi ác nghiệp để chiếu hiện những hành vi in sách lấy tiền bỏ túi tiêu riêng, thì không điểm nào không chiếu rõ, khiến tôi run rẩy sợ hãi. Sau giao tới tứ điện để ngũ quan vương phán tôi đã bị kết án tù 28 năm và giam tại ngục âm độc này, sau tái giao cho ngũ điện xử lý, hàng ngày tại ngục thu hình, ăn chích toàn thân đau đớn, chịu không nổi, thân thể sưng dù, âm độc hễ thấy tôi là truy kích, nhà tù hẹp quá làm sao trốn, hối hận lúc còn sống, tu học tại hiền đường, làm đồ đệ của ân chủ, không tuân thánh huấn, mặc dù chỉ phạm tội có một lần mà cũng không được ân giảm, hy vọng các đạo hữu hết sức cẩn thận hành vi và ngôn ngữ, nếu sơ sót mắt trời khó thoát, như nay tôi hối hận thì đã muộn, thật uổng công ân chủ giáo hóa cùng đồng đạo dẫn dắt lầm xấu hổ quá trình. Ngục quan mi vào cửa thánh, không thụ thánh giáo, có thể nói là khinh thầy, khinh người, trên vô lễ với ân sư, dưới vô lễ với người xuất tiền in kinh sách. Đối với người đã thực tình phát tâm cúng dường, người ta không sợ sự sái hòa thượng giả. Kẻ bố thí khi đã phát tâm, công đức không thể giảm, chỉ kẻ tham tiền lầm xấu phát sinh tự chuốc lấy tội lớn mà thôi. Phàm đã bước vào cửa thánh một cách một xu cũng phải rõ ràng. Nếu không sẽ làm ô uế phép đạo trong lành, nơi cửa thánh địa ngục gia tăng hình phạt, người đời phải thật cẩn thận. Thế Phật bọn làm bại hoại cửa thánh, tiền bạc không trong sạch, phá hoại danh dự, tội muôn phần đáng chết, hình phạt ở cõi âm sẽ chẳng tha. Đã nói là người đời tu đạo phải giữ khuôn giáo phép đạo trong lành, sau khi chết mới tránh khỏi xa xuống địa ngục chịu hình phạt đớn đau, khi đó mới hối hận thì đã lỡ rồi. Hôm nay thời giờ đã hết, ngày sau trở lại nữa. Dương Sinh chuẩn bị trở lại hiền đường, đa tạ ngục quan đã tận tình chỉ bảo. Dương Sinh cảm tạ ngục quan cùng tướng quân đã giúp đỡ tìm hiểu nội tình của quý ngục. Vì thời giờ có hạn, xin cáo từ. Ngục quan các tướng quân hãy sắp hàng tề chỉnh để tiễn đưa quý khách, mong ngày khác lại được tiếp đón quý vị tại bản ngục. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, xin thầy trở lại hiện đường. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác,